Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lớn người trong nhà nghe ké để họ có thể thấm được cái đạo lý đó. Mình không ép họ, mình cứ chăm chú nghe. Nhưng mà chăm chú đó mình là bộ mở lớn lớn, mà hãy mà nó bực mình á thì mở nhỏ chưa vô chưa vô thì thôi á, mở nhỏ là mà khi vô được mở lớn lớn rồi cái vị á là bộ để quên cái mắt đó ở đó, rồi mình đi chợ, đi búa, đi đâu ở nhà người ta lén ta mở nghe, tức là để ý thấy nó đổi vị trí là người ta nghe. Thì ở đây vì cái tự ái cho nên chưa dám vô, chúng ta từ từ chuyển đổi để từ họ cùng thấu được, nghe được pháp, thì chúng ta chuyển mình và chuyển được người chung mình, nhất là ở trong nhà. Tại vì người ta không hiểu, người ta không tin, người ta không biết, cho nên người ta có những cái chống đối, có những cái dị biệt và có những cái hiểu lầm. Những cái hiểu lầm đó tại vì những cái sinh hoạt của chúng ta, những người biết đạo làm sai, cho nên nó làm thành những cái vấn đề này. Thì bây giờ chúng ta khéo léo lái họ trở về với Phật pháp và mong rằng họ phát tâm, chúng ta ráng mà tu hành trong đó từ từ ở đừng có quá lộ liễu, chúng ta từ từ tu hành rồi hồi hướng cho họ. Rồi chẳng hạn như họ chưa ăn chay được thì có ăn mặn thì ăn mặn, rồi từ từ chúng ta lái họ biểu bao giờ ăn mặn á nó độc lắm, thịt nào cũng độc hết á, cho nên nó thôi mình ráng mình ăn cho nó tốt chút đi, ăn thêm rau gì, rồi ở trong đó từ từ chuyển đổi của họ, và từ đó người ta chấp nhận thì cả nhà đều tu. Nó cần nhiều khi nó phải cần có nhiều thời gian để mà họ có thể chuyển được. Chúng ta hãy kiên nhẫn, ráng kiên nhẫn cứ tu đi, rồi từ từ khi người ta giác ngộ rồi, người ta cũng sẽ vượt hơn mình luôn nha. Dạ. Anh Di Đà Phật, kính bạch thầy, ba con năm nay 85 tuổi ở Việt Nam, bệnh và yếu nhiều, sống theo nề nếp nho giáo, ba con không những không tin Phật mà còn thấy khó chịu khi nghe tiếng tụng kinh hoặc giảng pháp. Hàng ngày con đều tụng kinh hồi hướng cho ba con, xin thầy dạy con cách nào để giúp ba con. Con định nhờ em trai ở Việt Nam phóng sinh hồi hướng cho ba con, xin thầy hướng dẫn dùng. Con có cần mang vật phóng sanh vào chùa nhờ quý thầy tụng kinh gì không, hay chỉ mua rồi phóng sanh? Ở nơi đây á, một người á mà thật sự sống trong cái nề nếp do giáo đó quý vị, là một người tốt chứ không phải người xấu đâu. Một người mà có thật sự có cái nền tảng nho giáo đó là được huấn luyện thành một người cung tử, một người tốt. Đó là cái nền tảng của nho giáo. Cho nên á, ở chỗ này á, tại sao mà khó chịu, tại sao á mà lại không học với Phật pháp? Vì á, tại Phật pháp á, khi mà vào Trung Quốc á, Phật pháp Đại thừa được á hoan hỷ chấp nhận, vì nó có nền tảng của nho giáo. Cái nền tảng nho giáo đó cho nên nó thay thế tiểu thừa Phật pháp. Không cần nó tiểu thừa Phật pháp mà họ chấp nhận luôn đại thừa Phật pháp, vì họ đã có cái nền tảng của nho giáo. Mà tại sao cái nền tảng này lại không tin Phật pháp, lại chấm bán Phật pháp? Tại vì sai. Tại vì chúng ta làm sai. hay là tại vì hiểm hiểu lầm. Và có thể 85 tuổi thì qua những cái thời gian khó khăn ở Việt Nam, 30 mấy năm qua ở tại Việt Nam, rồi qua chiến tranh, qua ở trong đó chống đối, qua những cái thời kỳ, cho nên Phật giáo cũng bị ảnh hưởng, làm họ hiểu lầm. Nên ở nơi đây lại khi tụng kinh lại khó chịu. Tiếng tụng kinh hoặc giảng pháp khó chịu trong đó là bị oan gia, bị chướng ngại và bị hiểu lầm. Cho nên để phá được cái đó đó, thật sự phải tan mà đó bây giờ 85 tuổi không phải dễ cái gì, mà phải từ từ khuyên. Và ở trong đó có thể nếu mà còn tỉnh táo đó, vị này còn tỉnh táo đó, thì lý luận đó, lý luận đây như thế nào, chúng ta đem những cái hình ảnh, những cái phim mà đã thành tựu cho họ thấy, cho họ nghe, thì từ đó người ta có thể phát tâm cái thiện căn trỗi dậy mà quay về Phật pháp. Còn ở đây chúng ta không biết cái hoàn cảnh ở bên Việt Nam như thế nào, tại đơn cử là cái nhà này sống ở trong hoàn cảnh nào, ở trong cái khu vực nào, cái nhà như thế nào, thì ở trong đó mình triển khai Phật pháp ra như thế nào. Nên thì ra ráng, bây giờ ráng mình tự lực tụng kinh Địa Phật. Thế bây giờ quý vị nếu mà tình trạng này ráng tụng kinh Địa Tạng, ở trong đó mà không khó chịu đó, thì chúng ta tụng nó nhỏ nhỏ thôi, rồi là bên đây hồi hướng tập trung nó Phật tử lại tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, để cho những chướng ngại, những nghiệp chướng nó tiêu bớt, hầu có thể mở tâm ra với Phật pháp. Phật pháp không có cưỡng cầu, không có áp bức, mà phải được đợi duyên. Cái duyên chưa đủ, cái nhân chưa có, không có thể nào nên được. Cho nên nó khó chỗ này, chúng ta nên nó tụng kinh nó Địa Tạng để hồi hướng, hầu trong nghiệp chướng nó tiêu bớt, thì ở trong đó nó có thể cảm ứng. Và nếu mà ở nhà có thể làm được cái niệm Phật đường thì rất là hay. Giống như là ở những cái nhà ở quê, họ có thể làm những cái niệm Phật đường để cho bà con cô bác tối tới họp lại mà tu, hồi hướng cho tổ tiên, hồi hướng cho những người ở trong gia đình có vấn đề. Thì đó, ở Việt Nam có thể làm được những việc đó. Họ làm một cái nhà thờ tổ tiên, lấy nhà thờ tổ tiên đó làm thành cái niệm Phật đường, tối tới 50 người, 70 người họ cùng nhau họp lại để mà niệm Phật hồi hướng cho tổ tiên, thì cái đó là một việc tốt, thì sẽ làm tiêu bớt nghiệp chướng cho những người đã chưa tiếp xúc với Phật pháp, bị chướng ngại trong Phật pháp, họ có thể chấp nhận. Và cần nhất là kiên nhẫn, làm sao cho họ có thể tin tưởng được câu A Di Đà Phật, để mà cuối cùng đó họ có thể nghe được câu A Di Đà Phật mà không có chống đối, rồi có thể đó hay hơn nữa niệm theo, có thể chấp nhận, có thể hoan hỷ. Thì ở trong kinh nói bất luận là có tội hay không có tội đều được giải thoát lên những cõi lạc. Nhưng cảnh lạc chúng ta ráng kiên nhẫn trong đó, và cố mình phải gia công tự mình tu hành thì mới cảm được cái điều đó. Thì đấy cũng như là vậy là hết câu hỏi đấy ha. Thôi đi còn một câu. Hồi trưa hồi sáng nó có người nào mà đưa tôi cái câu hỏi trả lời rồi đó. Có ai đưa tôi câu hỏi sáng, không biết tôi để đâu, không biết phải đúng không? Bạch thầy, trong gia đình có người vãng sanh, con cháu cần cầu siêu không? Hay con cháu được lợi lạc? Lợi lạc không? Ở nghĩa là ở nhà có người mà vãng sanh đó, thì là lỗi lạc hành. Và ở cầu siêu hay không á, chúng ta vẫn làm cầu siêu nó, thì ở trong đó có thể ảnh hưởng người cầu được 6 phần, người á được cầu được 1 phần, cho nên á họ được vãng sanh, thì chúng ta cũng phải cầu siêu. Cái cầu siêu trong đó để cho mình được 6 phần, thấy không? Trong kinh nói người cầu được 6 phần, người được cầu được 1 phần. Và khi nếu mà thật sự ở trong gia đình có người vãng sanh thì thật sự là lợi lạc cho gia đình rồi. Ở trong đó đã có cái chủng tử, đã có cái nhân, đã có cái duyên với Phật pháp, nhất là trong pháp môn này. 5 năm sau, 10 năm sau, ngay đến 20 năm sau thì cái nhân này nó sẽ phát khởi, nó sẽ thành cây bồ đề, nó sẽ khai hoa kết quả. Cho nên á, những cái hậu sự chúng ta vẫn làm, mà cầu siêu đó, mục tiêu đó cũng là để độ cho người âm, mà cũng giúp cho người dương luôn, cho người còn tại thế, cho con cháu luôn. Chứ không phải riêng mục tiêu chỉ là họp lại để làm tiền rồi sống nhà, mà không phải. Cầu siêu đây đó là một cái nền giáo dục gia đình, nhớ về tổ tiên, nhớ về nguồn ở đâu. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta cầu siêu như vậy thì tự mình ở gia đình nó sẽ có cơ hội để mà sum họp lại. Đó là cái chữ tiếu đó, chứ không phải là đó là mỗi năm gọi người mất về rồi chúng ta làm lễ làm tóc bài. Mà đây mình có thể người ta đã phải sẵn rồi, nhưng mà chúng ta làm cái này để cho con cháu tới, là một cái gì đó dịp để cho nó tiếp xúc với Phật pháp, để cho nó tiếp xúc với đạo lý, để hiểu ở trong đó và về sau nó biết cách mà làm là. Thì đó cái mục tiêu ở chỗ đó nó rộng hơn là cầu siêu. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một câu hỏi sau đây. Con gái con 22 tuổi thấy ác mộng rất thường, thể con mở máy niệm Phật để đầu giường thì không ra, thì cứ tiếp tục đi. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. Thì ở đây quý vị thấy ác mộng thường bị ở trong đó tâm thần yếu, tâm thần tinh thần xấu, rồi cái chủng tử của đời này và đời trước xấu, cho nên ngay trong mơ, ngay trong mộng cũng khởi ra thành cái cây xấu, thành cái vọng tưởng xấu. Nên từ ở đây quý vị thấy, và đó là cái nhân ở bên trong xấu, tinh thần xấu, tâm hồn xấu, thể chất xấu, và cái cảnh ở ngoài, những oan gia, những ma quỷ, những yêu quái, nó dựa nhập ở trong đó, ở cảnh hoàn cảnh bên ngoài xấu. Cho nên khi mở máy niệm Phật ra, câu A Di Đà Phật đó ác đi những cảnh giới xấu, làm cho những loài ma quái không dám tới gần, không có thể chọc đến người này, không có làm khởi cho người này thấy những ác mộng. Và ở trong đó cái tâm ma của chúng ta nghe câu niệm Phật nó cũng định xuống, nó cũng giảm xuống, để nó cũng không phát triển lên. Cho nên ở đây quý vị thấy một câu A Di Đà Phật nó rất là tối thắng. Chúng ta hãy nên nghe, tuy rằng không hiểu nhưng mà nghe trong đó, vì mọi người đều biết năng lực đó, cho nên khi nó phát ra thì người ta đều kinh khiếp, đều sợ, không có dám phá. Nên ở nhà cũng cần nên có con máy niệm Phật mở suốt 24 tiếng, hầu ở trong đó, gia đình ở trong đó luôn luôn có quang minh của Phật, và chúng ta nghe nương theo đó, câu niệm Phật đó mà niệm theo. Rồi khi nó quen rồi thì tự mình niệm, không có máy niệm Phật cũng phải niệm được, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Dạ, thì cái điều nào còn á, câu hỏi thắc mắc. Dạ, chính là thầy, chúng ta có nên cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã bị chúng ta sát hại hoặc ăn thịt ông quan gia của cái gì, phải cầu là phải nhờ là. Cho nên ở trong đó phải ở trong đó hồi hướng cho tất cả quan gia gia chủ. Những chúng sanh mà chúng ta lúc trước chưa có học Phật pháp đã ở trong đó cố ý vô tình sát hại, thì bây giờ mình niệm Phật, mình đã hồi hướng, mình sám hối, mình lễ bái, cũng phải hồi hướng cho lũy kiếp oan gia trái chủ, cho tất cả những chúng sanh ở trong đời. Lũy kiếp là nhiều kiếp, xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho tất cả những chúng sanh đã bị chúng ta sát hại, cho tất cả lũy kiếp oan gia trái chủ của chúng ta. Thì quý vị thấy tối á, cái gì mà ta mấy thầy giảng kinh xong rồi đó đều có hồi hướng, trong đó có cái câu hồi hướng cho tịnh tông học viện tứ chúng đệ tử lũy kiếp oan gia trái chủ, hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ bao đời của những Phật tử ở đây, thì chúng ta tham gia đây là cũng là đệ tử trong pháp hội này, đã hồi hướng nhất tất cả trong đó, cho nên cũng nên cần phải nên hồi hướng là, vì trong đó cái việc chúng ta đã vô tình hay cố ý gây sát hại, gây tổn thương tánh mạng, gây trong đó đau khổ cho chúng sanh, thì phải hồi hướng để mà giảm, để mà giải hoại, chứ nên không nó sướng vô như rồi ở tại Nam mình đó cái việc. Tôi nghĩ là ông đó ăn đồ có hải sản quá nhiều, ông bệnh mà trong đó da lột hết ra bỏ tung trong vòng một ngày hai ngày đi. Mới đây là mới thì rồi tôi mới xuống mang mình đó cái gì. Cho nên ở đây chúng ta hãy hồi hướng lại. Dạ. A Di Đà Phật, bạch thầy, con á sau một thời gian dụng công tinh tấn thì lại bị chướng duyên phiền não, tu hành ngày càng giải đãi, tâm nguyện cầu sanh cực lạc mờ nhạt, dường như có ngoại lực nào gây chướng ngại phá hoại công phu tu hành của người hành giả, xin thầy chỉ dạy cách nào để duy trì công phu tu hành không bị thối chuyển. Thì ở đây đây là cái vấn đề thường, cái gì thường ở trong đó, nếu mà tâm ma là gì, thấy người ta thành công thì ghét. Mà chúng ta có tâm ma không? Hãy mà chúng ta thấy người ta thành tựu mà ghét đó, thì tâm chúng ta cũng là tâm ma. Thế sao tâm ma trong mình nó thổi ra? Cho nên thiên ma trong đó, tất cả những chúng sanh, những oan gia của chúng ta, hãy mà thấy chúng ta là tu hành ngon ngon đó, là nó tới nó tăng, nó làm đủ mọi chuyện để chứa ngại. Thì ở nơi đây một mình chúng ta không đủ sức, nên họp hai ba người, trong đó một hai ba người để mà kéo chúng ta, để dìu chúng ta đi vào trở lại công phu. Một mình chống lại không nổi với giải đãi, không nổi với lại lỡ nó không được tinh tấn, nó muốn tu mà tu không được, thì bây giờ mình phải vô đạo tràng, vô với người cộng tu, với người liên hữu, thì đến giờ đó người ta tu mình đâu có ngồi không được, cũng vô được, cho nên ép mình chịu được. Thì ở đây dùng cái hoàn cảnh đó để giúp chúng ta ba người năm người họp lại thành một cái đạo tràng để mà chuyên tu, thì như vậy nó đỡ chúng ta, vì công phu tự của chúng ta không phấn đấu nổi với những tập khí, với những thói quen, với những giải đãi mà chúng ta đã kết hàng mấy chục năm, hàng bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ họp lại với nhau thì cái lực tu của đại chúng sẽ giúp chúng ta. Dạ. Kính bạch thầy, con có hai điều nhờ thầy chỉ dạy. Thứ nhất, má nuôi con đã mất 3 năm, nhưng nếu ngày nào con và chồng con bận việc bỏ công phu thì tối đến con đều thấy má bị bệnh. Ở đây á, người má nuôi đã mất hết, đã mất 3 năm rồi, quý vị khách này, mà hôm nào mà không có công phu bả về thì ngon rồi. Nó về đó không biết sao, bả nhờ cả Nếu mà không có công phu thì phải về, thì ráng mà công phu đi. Sao mà kiếm thành hộ pháp cho mình là ở trong đó là bởi ông đâu tu căn hàng biết nhưng mà vẫn thương, cho nên ông đâu về đó mở vẫn nhắc nhở. Nếu mà nó không tu thì hiện ra cho nó thấy, nếu mà nó tu thì là bình an. Vậy thì bây giờ sao, vấn đề là làm sao chúng ta tiến bộ lên, tinh tiến lên để cố gắng tu hành, đó là điều tốt. Là mà ở chỗ này á, tôi nghĩ á là bả là hộ pháp mà, chứ không phải về nhà đâu quý vị. Về nhà nhờ một hai lần thôi, chứ đâu có phải mà bị khổ đó ai cho đi ra ngoài. Bị giam á thì á đâu có dễ dàng đi ra đâu, đó là mà khi nào chúng ta giải giải là bả có à, có nghĩa là bả tự tại đi tới, là tự tại tới đuôi. Vậy tới đuôi để làm gì? Để làm hộ pháp cho chúng ta, để mà sát tấn chúng ta, để mà giữ công phu chúng ta, thì đó là một người tốt. Tuy rằng mã nuôi nhưng mà thật sự rất tốt với chúng ta, thì là cố gắng để mà đừng phụ lòng mã nuôi. Dạ, A Di Đà Phật. Thứ hai, con công phu sáng kinh hành 30 phút, niệm Phật với mấy niệm Phật 30 phút, lạy Phật chậm chậm 60 phút. Vậy thì lạy Phật con có cần phải theo dõi hơi thở không, và lạy theo thế nào cho đúng? Thì ở đây sáng ra đó, chúng ta đi kinh hành 30 phút, niệm Phật 30 phút, và lạy Phật 60 phút. Thì bây giờ cái việc sáng ra đó, nên lạy Phật trước đi, để cho nó tỉnh chút, để cho nó vận động chút, rồi nó tỉnh rồi, nó sáng suốt rồi, lúc đó mình mới nên niệm Phật. Còn cái đang buồn ngủ niệm Phật, nó vừa niệm mà vừa ngủ. Chứ mà lễ Phật thì nó khó, lễ Phật thì nó vận động đó, thì chúng ta từ từ tỉnh ha, tỉnh. Và chúng ta lễ Phật á, nhanh nhanh một chút, đừng có lễ một lễ mà mấy phút đồng hồ, 60 phút lễ chưa được có 100 lễ, lỗi lễ kiểu lễ làm biến. Nên nó lễ chúng ta theo máy có thể á, nên nó đều đặn một chút nữa, đó mà. Mà có thể theo cái nhịp cái máy cái gì, 4 chữ là một điệu, thì có 2 chữ xuống 2 chữ lên. Nên như vậy đó thì nó cái thân thể chúng ta nó mới hoạt động, nó mới tỉnh lại. Còn mà xuống một cái nghỉ 1-2 phút, một phút cũng lâu, quý vị có người nghỉ mấy phút một hồi mới lên xong rồi xuống một cái nghỉ mấy phút rồi lên, cái đó là tôi nói kiểu lễ lười biếng à. Cho nên nó không giúp được cho cái thân của chúng ta trong sự hoạt động. Chúng ta hoạt động sinh hoạt nó ít, nó không bằng xưa. Thì bây giờ thay thế cái lễ Phật, lấy cái lễ Phật để mà chúng ta vận động thân thể nhiều hơn. Mà vận động nếu mà hay đó, quý vị sẽ lễ làm sao cho toát mồ hôi ra thì là tốt. Mà trước khi lễ đó uống nước can lồ, rồi lấy những cái chai nước can lồ trên bàn Phật đó, ngày nào lấy xuống chai, rồi mình cúng dường xong rồi mình lấy chai đó mình uống nửa chai, một chai trong đó, xong rồi cái việc lễ Phật. Lễ Phật thì trong người chúng ta có nước can lồ đó, nó lễ rồi cái là nó nóng lên, mồ hôi nó toát ra bao nhiêu chất độc nó ra, thì chúng ta dùng cái phương tiện này để mà tẩy cái độc thân nó điều hòa, rồi cái tâm chúng ta chuyên vào câu A Di Đà Phật, không cần theo hơi thở. Cái việc theo hơi thở đó có thể bị ép hơi, mà chúng ta để nó tự nhiên, chúng ta theo câu A Di Đà Phật đó, không có nên đến niệm lớn. Họ thường nói khi lễ Phật đừng có niệm lớn, niệm thầm, niệm nhỏ nhỏ thôi, và cứ như vậy thì tự nhiên thân thể chúng ta biết cách thở. Còn chúng ta theo hơi thở đó thì mình khống chế hơi thở, mà khống chế hơi thở nó đang xuống đó, cái vị lại thở ra hít vào gì đó là nó kẹt cái trong đó, nó không có điều hòa. Thì chúng ta lại dùng cái sức của mình một cách không có tự nhiên làm hơi thở chúng ta bị ứ, bị ngạt, bị chậm thì nó không tốt. Hãy để cái tự nhiên tự nó biết thở, và chúng ta cứ lễ Phật trong đó. Nếu mà quý vị lễ được 60 phút là ngon, mà phải lễ đều trong đó. Để sao mà khi mà lễ Phật á, mình nửa tiếng mà có ra mồ hôi đó thì tốt. Ra mồ hôi rồi quý vị thấm cho nó hơi ráng đi, mới vô lễ thì ngán đó, đến hồi mà nó vô rồi đó, nghĩa là đạp ga tới rồi đó, đó nè, thì nó nóng rồi, nó ấm rồi đó, thì cứ lễ. Lễ xong rồi đó, quý vị thấy đó, sẽ khỏe. Và từ khỏe đó lấy cái khăn đó, khăn khô đó, khăn lông to đó, chúng ta lao đó, tráng, lao mình một chút rồi niệm Phật. Và khi đó, làm như vậy, nhớ đừng cho gió luồn vào. Gió luồn vào đó, lỗ chân lông chúng ta mở, gió sẽ nhập vào đó, dạt vào xương chúng ta, và về sau bị thấp khớp rất là hại nhá. Nên nó nhớ là mình phải che cái đầu gối mình lại, đừng để cho gió nó vào, nhất là khi ngồi thiền hay là khi mà chúng ta ngồi đó thì cái đầu gối nó co lại đó, cái da nó mỏng đó, mà nếu chúng ta không che lại gió nó đột nhập thì nó không biết đến về sau bị thấp khớp rất là nhức nhá. Thì khi mà chúng ta lễ Phật đó, mình lỗ chân lông nó mở ra đó, thì trong đó gió dễ đột nhập vào thân thể chúng ta. Trẻ thì không sao, nhưng mà gió độc đã ở trong thân chúng ta rồi, và đến 10 năm sau nó sẽ trở nên tác dụng, và đa phần bị nhức xương thấp khớp là ở chỗ này. Dạ, tiếp tục. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con ở trong quê, khi mất không có người hộ niệm, con có thể để băng tụng được không? Khi người mất họ thay đồ liền có hại gì không, thì có còn hơn không? Nhưng mà nên đề xướng, nên phát khởi để có những cái niệm Phật đường ở tại quê, để có những cái ban hộ niệm tại quê. Khi người ta thấy được ích lợi rồi thì tự nhiên những người ở quê sẽ chân thật chất phát tu tinh tấn hơn ở người thành thị, và họ sẽ hoan hỷ vui vẻ tới mà hộ niệm, tại vì họ thấy được những cái ích lợi. Cho nên bây giờ chúng ta sao cái việc gửi băng về, gửi băng tình độ giảng về, gửi những cái phương pháp đó, với những cái phương pháp hộ niệm về đến nơi sâu xa này. Và những người ở quê đó họ sẽ trong đó, họ sẽ áp dụng và họ sẽ làm một cách rất hoan hỷ chân thật. Nên đây nó muốn có cái mà ăn thì phải trồng, ráng mà trồng. Thì những cái để băng đó là tạm thời thôi, nếu mà không có để băng tụng nhắc nhở cho người ta hoan hỷ nghe. Nếu bây giờ chó ta nghe mà hiểu thì có thì cắt cốt tích nó nè, còn hơn không, không đỡ hơn rồi đó. Mình bày đi cúng giết cái hại á, giết cái trâu bò gà vịt trong đó chỉ là hại thôi, thì chúng ta ráng làm sao che mắt Phật pháp trên đến mọi người. Và khi người mất họ thay đồ liền thì không nên chút nào, chúng ta phải để cái thân đó đậy nó lại. Đó, rồi vén lại làm nhẹ nhàng, và sau 8 tiếng sau, ít nhất là 8 tiếng sau thì mới nên thay đồ. Vì khi chúng ta thay đồ như vậy đó, họ bức rứt, tuy rằng họ chết nhưng mà thần thức chưa ra khỏi cái thân, họ bức rứt, họ khó chịu, họ ở trong đó sân. Cho nên là chúng ta làm không đúng, và ngay cả cái giường của họ nằm đó, cũng không được đụng mạnh, chứ đừng nói là đừng thật. Nói cho nên chúng ta phải để ý điều này, và nếu cần nó lấy cái mền xong rồi lấy cái mền qua bên phủ lên ở ngoài, rồi chúng ta ngồi niệm Phật để cho được cái hơi tự khí và gì đó, hôi đó, nó không có thoát ra, và ngồi lên điện Phật 8 tiếng sau từ đó thì người nhà mới đơn nó thay đổi, mới để cho nhà quà nó làm, thì trong đó thân thể của họ không được đụng, người ta không có khởi lên phiền não sẽ khó chịu cho người ta. Kính bạch thầy, chúng ta có nên khuyên các chúng Phật tử không nên đốt vàng mã hay không? Đốt vàng mã, đốt tiền đấy quý vị, hay là tiền ông binh đấy, cái này có nên hay không quý vị? Cái vấn đề này Ấn Quang đại sư không có khuyên mà cũng không có chấp. Không khuyên chúng ta nên đốt, mà nếu là Phật tử của chúng ta thì khuyên tụng kinh, khuyên tu hành, khuyên để mà hồi hướng, vì họ biết làm. Còn những người không biết làm thì sao? Ở dưới người ta đang đói, bây giờ mình cúp luôn lương thực, mình cúp luôn sao được làm. Tiền tuy rằng là giấy cái gì, nhưng mà đối với chúng ta nó vẫn là cái ảnh hưởng lớn ở cái nhà. Thì ở tại ở dưới kia đó, tuy chúng ta nói tiền đó là tiền giấy, nhưng mà đối với họ vẫn có ảnh hưởng. Cho nên Ấn Quang đại sư không có khuyên chúng ta đốt vàng mã, mà cũng không có cho. Đó là cảnh giới của nó. Bây giờ nó không tin, nó không tin thì thôi, nó may mắn nó được tiền. Chúng ta được tiền có may mắn không quý vị? Nó vui không? Vui là thấy nó thấy nghe thấy gì nó đã có tiền. Thì họ cũng vậy, họ được tiền họ cũng vui. Nhưng mà Ấn Quang nói không khuyên họ ở đây, khuyên họ bỏ đi mà đi lên cảnh giới khác, đừng ở đây mà xài tiền mã. Phật Bồ Tát cũng vậy, nói chúng ta không khuyên chúng ta ở đây giàu có mà bỏ tiền giấy đi. Vậy mà họ nói bỏ mà chúng ta đâu bỏ đâu. Thì tiền giấy nó một cục, nó nát nát, nó cũ cũ, cũng chăm chút, cũng vuốt vuốt rồi bỏ vô một bao. Đúng không nào? Cho nên ở cảnh giới, chúng ta vẫn ở trong cảnh giới, họ vẫn ở trong cảnh giới. Thì ở đây hay nhất là nương theo Phật Pháp mà dạy thôi. Nương theo Phật Pháp mà dạy. Chúng ta coi là tiền giấy, tiền mã, đúng không? Ở trên trời coi chúng ta là gì quý vị? Cũng là tiền giấy, tiền mã. Không biết tại sao mà tụi nó thích ba cái giấy này quá. Nó quý vị thấy không? Mà cái giấy nó thật sự nó vừa dơ vừa bẩn mà ai cũng thích hết. Cho nên là bây giờ chúng ta nên giác ngộ, đừng theo những cái huyền ảo này. Nó không có giúp đỡ chúng ta được cái chân thật đâu, chỉ là tạm thời thôi. Thì ở đây nó không chống mà cũng không khuyên, mà chỉ khuyên tu. Thì đây chúng ta cũng vậy, cái việc thích tiền thì cũng không chống, mà cũng không khuyên cái vị hãy nên nó có nhiều, mà hãy khuyên chúng ta buông xả bớt để mà thăng tiến càng dân. Thì đó giống như Phật, như Bồ Tát đối với chúng ta vậy. Thì chúng ta đối với cảnh giới của cõi âm thấp hơn chúng ta đó, thì cũng như vậy nhóm nào. Thì vậy nó mới viên mãn sự và lý. Dạ, vậy đó là hết nhá. Chúng ta kể như là một tuần nay viên mãn ha. 7 ngày qua chúng ta đã nuôi theo kinh Vô Lượng Thọ, nói đến phẩm 24 và kèm theo phẩm 26. Phẩm số 24 là tam bối vãng sanh. Phẩm số 25 đó, phẩm số 25 đó là chánh nhân vãng sanh. Thì quý vị nên đọc cho kỹ hai cái phẩm này, và nhất là hạ bối vãng sanh. Tại vì trung bối muốn được lên trung bối, muốn lên thượng bối thì hạ bối cũng phải tương ưng, phải tương ưng đó thì mới lên. Nhưng tất nhà ở trong đó muốn lên tầng thứ ba thì tầng ít nhất là tầng thứ hai là tình trạng hải vững. Thì chúng ta nên coi lại cái chánh nhân vãng sanh ở phẩm số 26-25 nói chúng ta những cái nhân nào, những cái gì cần thiết nhắc nhở chúng ta lại. Rõ ràng tâm chúng ta vô hữu sĩ nguy sĩ khúc chi tâm, không có cái tâm tâm vẹo, không có cái tâm ở trong ma hư dối, mà phải chánh trực, phải trung tính, phải thẳng thắn. Đó là không phải là chân tâm ta, mà là ở đây là chí thành trung tính, cái tâm á, chánh trực của người thế gian, chứ chưa phải là chữ tính của Phật Pháp đó. Chữ tính của Phật Pháp là tha thiết chân tính, không còn khởi vọng tưởng, vọng niệm nữa. Mà chữ trung tính này là đối với ta, đối với người phải thẳng thắn. Việc làm phải rõ ràng, phải minh bạch, phải oai phong lẫm liệt, không có dấu dấu gì. Cần thành công đó là gì? Chúng ta không có một gì giấu giếm với mọi người, vì đó là người tốt, là một người thiện. Cho nên chúng ta phải chuyển biến cái tâm của mình, phải quan bình chánh đại, thì trong đó mới tương ưng nó một câu A Di Đà. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật, ngài Ngũ Ích Đại Sư nói dù cho nước đó, mưa gió thổi không qua không thấm, niệm Phật nó liên tiếp gì đó, như là cái thành đồng bát sắc, mưa không tạt vào cũng không hoàn thành, vì một câu A Di Đà Phật không phủ được tập khí yếu hèn công là hư quỷ xỉu phúc của chúng ta. Chúng ta vẫn bẻ cái đầu này, bẻ cái đầu kia, một câu A Di Đà Phật vẫn không phủ nó được. Chúng ta niệm Phật ra cái việc rõ ràng thôi. Cái câu này đó phải để ý nè, nó tính của nguyện thì được vãng sanh. Mà người nào niệm tha thiết một ngày đó 10 vạn, 100 ngàn câu, ngày hôm nay nói dù niệm cho 100 ngàn câu thành đầu bách cũng không vãng sanh được. Tại sao? Bỏ ra một cái là tâm nó hư nguyện, bỏ ra một cái là quẹt, bỏ ra một cái là vọng tưởng khởi. Cho nên nó không có bình lại, nó không có phủ lại vọng tưởng nghiệp chướng phiền não của chúng ta. Vì vọng xỉn khúc chi tâm là vọng tưởng, ánh sáng nó đi ra quý vị, nó qua cái lăng kính nó biến thành màu sắc, cho nên nó không đi thẳng được, nó chạy qua cái tâm thức của chúng ta, bẻ cầm một cái thành màu sắc qua lăng kính. Mà nó ánh sáng ra nó thành vọng tưởng, vậy một câu niệm Phật không phủ được cái ánh sáng đó. Cho nên nó từ điều này chúng ta phải đọc lại cái phẩm số 25 chánh nhân vạn sanh. Đó là cái nhân chân chánh. Nếu mà không có nhân này đó thì chúng ta khó được thành công. Mà cho nên nó bây giờ hòa thượng lại phải dạy chúng ta thập thiện niệm đạo, nó không nằm trong kinh tịnh độ, dạy chúng ta địa tạng ngũ nguyện công đức không ở trong kinh tịnh độ, dạy chúng ta liễu phàm tứ quân, dạy chúng ta thái thượng cảm ứng thiên, dạy chúng ta đệ tử quy, những cái này đó ngoài hết trong tịnh độ không có. Mà ai dạy? Ấn Quang Đại Sư dạy. Ấn Quang dạy liễu phàm tứ quân, thái thượng cảm ứng thiên, rồi dạy cho chúng ta an thế cao, an thế toàn thân, đều là nói nhân quả, đều là nói cải tạo phận mạng, đều là nói chúng ta sửa đổi lại cái tâm tánh của chúng ta. Thì chúng ta phải làm cái này rồi niệm Phật nó mới vô. Còn nếu mà chúng ta tốt lắm á, niệm Phật kêu vô công phu có thể phủ được cái này thì đúng. Mà nếu mà không phủ được đó, những cái ý tưởng, những cái mưu toan, những cái tính toán của chúng ta, có nghĩa là nghiệp chướng phiền não quá nặng. Điều này quan trọng lắm cái gì ạ? Tôi đã tư duy, tôi suy tư rất nhiều về những cái câu văn này. Tại sao mình niệm Phật có 100 ngàn câu mà không vãng sanh? mà có người niệm Phật ở trong đó hộ á, người ở bản sanh đó trong đó người ta tới hộ niệm trong đó hoan hỷ vui vẻ, phát cái tâm niệm theo 10 câu cái thành Phật, thành bản sanh. Còn có người công phu quá là hồi cuối cùng lại kẹt cái chỗ này. Cho nên chúng ta phải tu, phải chuyển biến tâm trạng của mình, tư tưởng tâm niệm của mình thì mới thành công. Hòa thượng nói là kết quả tu hành phải chuyển biến cái tâm của mình. Nếu mà tâm mình không chuyển biến thì chúng ta tự lừa dối mình. Nghe cho nên chúng ta phải giác ngộ là không giác ngộ không được cái gì cả. Một người nào mà thấu rồi đó, họ nghe cái câu này là đủ rồi. Ngài á, Liên Trì Đại Sư lễ từ ở dưới núi mà lễ lên với Ngài Hòa Thượng, lễ Tam Bộ Nhất Bát, đến lễ ròng rã từ dưới chân núi, lễ đỉnh núi lên đến chánh điện, rồi chúng trong nó họp lại đi nha, tụ tập lại đi nha, coi coi hôm nay Hòa Thượng sẽ khai thị cho cái ngày này, dùng tâm chân thành lễ để mà cầu pháp. Lên tới nơi rồi đó thì Hòa Thượng nói: không, đừng để cho danh lợi nó đặt, đừng có để cho bị danh lợi nó phá. Ngài Liên Trì Đại Sư nghe cung kính hoan hỷ, rồi đại chúng ngơ ngơ ngác ngác sự trở lại lễ từ dưới lưu núi lễ lên mà biểu chỉ bỏ danh lợi. Điều này ta nghe bài đầu tiên chúng ta đã ta thấy bỏ 16 chữ: tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, ta nghe rồi. Đâu cần phải lễ từ ở dưới núi ở Tuôn Ba mà lễ lên đây để nghe câu đó ra. Đến hồi hỏi Ngài Liên Trì: Hòa Thượng thật là từ bi, chỉ thẳng cho ta, cho nên Liên Trì thành tựu ở câu này, trở thành tổ thứ 8 của tịnh độ. Đây quý vị, cho nên ở đây chúng ta cố gắng mà ở từ đây thấu được mình làm sao tu hành chuyển biến được tâm trạng của mình, thì chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, tự tại bản sanh ở ngay sau, tùy theo mọi người. Cho nên ráng cố gắng, chúng ta hãy đối với tha, nhận nó, tư duy cho nó, thấu nó, thì chúng ta thấy càng ngày cảnh giới càng sâu trong tâm thức, chứ không phải như chúng ta nói ở cái này nghe rồi đâu, không phải đâu. Khai cho cái gì tưới, ngày nào quý vị tưới cũng nước à, biểu qua tưới rồi cũng là nước này thôi, cần tưới đâu, cần tưới là nên, chứ không phải nói ở qua có nước rồi mà cũng là nước mà sao cứ tưới hoài vậy? Không tưới chết đâu, chết là. Cho nên đừng có nói nó là nước là, mà nó là cần thiết cho pháp thân ngoài mạng chúng ta. Nếu mà không có nó thì nó chết. Phải không? Dạ. Dạ, ở đây một số nhà thương ở Úc chỉ cho hộ niệm cho người chết 2-4 tiếng đồng hồ sau khi chết. Chúng ta có thể giúp cho thần thức của người chết về được cảnh giới tốt đẹp khác không? Ví dụ như nhổ tóc ở đỉnh đầu của người chết theo truyền thống Tây Tạng, cái này cũng biết à. Mà ở đây nhá, cái vấn đề là tại cái người chết á, chắc trước quá nặng đi, cho nên không chịu ra, chết rồi không chịu ra, chắc nặng quá đi, cho nên nó phải từ 8 tiếng sau á, tối đa là 8 tiếng, ít nhất là 8 tiếng á, thì trong đó mình á thì họ mới ra, thì thôi đi họ hết cát rồi, không cách nào đi ra. Chứ còn á, ở đây á, chỉ là theo phúc báo thôi quý vị, thiện căn phúc báo. Nếu mà có phúc báo, người ở nhà thương nó dàn xếp cho chúng ta thêm thời gian. Nếu mà không có phúc báo, có người bệnh nhân mới vô đó thì tôi xin lỗi, bây giờ bệnh nhân vô rồi tôi phải cần phòng, thì đó tùy theo phúc báo của mọi người. Còn nhổ tóc thì không á, thì tôi biết cái việc nhổ tóc mà ở trong đó đó, người ta đau quá, người ta thì mở mắt ra thì lắng hay đó. Thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Xin thưa chị vị và quý vị, chúng ta tiếp tục ở phần vấn đáp Phật pháp. Kính bạch thầy, khi đi trợ niệm, khi khai thị cho người lớn tuổi, chúng ta nên gọi người bệnh là gì? Là bác hoặc Phật tử, hoặc bằng tên họ, hoặc bằng pháp danh. Thì ở đây chúng ta gọi làm sao đó cho nó được thuận tiện và tốt tùng. Chúng ta gọi làm sao cho nó được ôn hòa, cho người ta vui lòng là được rồi. Cái vấn đề gọi là bằng tên hay bằng pháp danh đó là đối với họ, để họ có thức tỉnh hay không, họ có biết rằng đó là mình hay không, mình đang nói chuyện với họ với pháp danh hay với tên họ. Cần nhất là họ giữ được chánh niệm, chúng ta gọi sẵn được. Hãy mà người ta thích quen những cái câu xưng hô đó thì chúng ta nên gọi họ để cho họ hoan hỉ vui vẻ, vì chúng ta đang nói chuyện với họ mà, đúng không? Chứ không cần phải nói là bác đó, tên đó, pháp danh đó, tuổi bao nhiêu tuổi, chúng ta không phải. Vì làm sao mà chúng ta, người ta nhận biết được mình đang là người được hậu niệm, và người ta đang hoan hỉ với cái cách